kính chào quý thính giả đến với tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc thánh kinh vào nếp sống trong đời thường mỗi ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo hôm nay.
Kính thưa quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa với nhau qua chương trình của Đài Nguồn Sống. Đây là loạt bài về những gia đình đặc biệt trong Kinh Thánh. Chúng ta đang học về gia đình Abraham. Chúng tôi đã nói đến ưu và khuyết điểm của Abraham, người chủ gia đình, và cũng đã trình bày một vài điều về bà Sarah, vợ của Abraham. Hôm nay chúng ta tiếp tục nhìn vào những ưu điểm của Sarah. Điểm đặc biệt đầu tiên Kinh Thánh ghi về bà Sarah là bà là một phụ nữ đẹp. Chính vì sắc đẹp của bà mà chồng bà phải hai lần nói dối rằng bà là em gái của ông để được an toàn tính mạng. Lần thứ nhất ghi trong Sáng Thế Ký chương 12, chúng ta đã học lần trước khi vợ chồng Abraham xuống Ai Cập để tránh nạn đói. Lần thứ hai Abraham phải nói dối là khi Abraham đi vào miền Gera ở phía nam. Sáng Thế Ký chương 20 ghi như vậy. Abraham từ đó đi đến miền nam, kiều ngụ tại Gera, ở về giữa khoảng Kade và Sura. Abraham nói về Sarah vợ mình rằng, nó là em gái tôi. Abimelech, vua Gera, sai người bắt Sarah. Nhưng trong cơn chim bao ban đêm, Đức Chúa Trời hiện đến cùng vua Abimelech mà phán rằng, này, ngươi sẽ chết bởi cớ người đàn bà mà ngươi đã bắt đến, vì nàng có chồng rồi. Bây giờ, hãy giao đàn bà đó lại cho chồng nó, vì chồng nó là một đấng tiên tri, sẽ cầu nguyện cho ngươi, thì ngươi mới được sống. Vua Abimelech nói cùng Abraham rằng, ngươi có ý gì mà làm như vậy? Abraham đáp, tôi tự nghĩ rằng trong xứ này thật không có ai kính sợ Đức Chúa Trời, thì họ sẽ vì cớ vợ tôi mà giết tôi chăng? Nhưng nó cũng thật là em gái tôi, em một cha khác mẹ, và tôi cưới nó làm vợ. Trích Sáng Thế Ký chương 20 câu 1 đến câu 3, câu 7, câu 10 đến câu 12. Theo chi tiết ghi trong Sáng Thế Ký chương 18 câu 10, thì lúc đến Gera, Sarah đã gần 90 tuổi. 90 tuổi mà còn được các ông vua để ý, chứng tỏ bà có một nhan sắc đặc biệt. Nhưng nhan sắc của Sarah không ích lợi, mà chỉ khiến chồng bà lo sợ bị hại đến tính mạng. Đến nỗi ông buộc vợ phải hứa rằng, đi đâu bà cũng sẽ nói ông là anh của bà, để người ta không vì bà mà giết ông. Nói về vẻ đẹp của người phụ nữ, sách Châm Ngôn chương 31 dạy như sau. Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Duyên là giả dối, sắc lại hư không. Đúng như vậy, sắc đẹp của người phụ nữ không có giá trị thật và rất chóng phai tàn. Lắm khi sắc đẹp còn mang lại tai họa cho những người đẹp và những người liên hệ, như trường hợp của bà Sarah. Dù bà không cố tình dùng nhan sắc để cám dỗ người khác, sắc đẹp của bà không những đem lại rắc rối cho bà, cho chồng, nhưng cũng cho người chung quanh nữa. Trong thực tế, những phụ nữ đẹp thường gặp hoạn nạn, khó khăn hơn là được bình an và hạnh phúc, vì người đẹp thường thu hút những người không tốt đến với mình. Theo lời Kinh Thánh dạy, điều đáng quý nơi người phụ nữ không phải là nhan sắc, nhưng là đức hạnh, là vẻ đẹp bề trong, là tâm tính dịu dàng, nhân từ, đôn hậu. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên chị em phụ nữ như sau. Chớ tìm kiếm trang sức bề ngoài, như dốc tóc, đeo nữ trang, mặc quần áo lòe loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng. Tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 3, câu 3 và 4. Cái đẹp mà người phụ nữ chúng ta cần tìm kiếm và trau dồi là vẻ đẹp bề trong, là đức hạnh, là tâm tình đơn sơ, im lặng, hòa nhã. Đó là điều quý giá trước mặt Chúa, nên cũng phải là điều quý giá đối với những người nữ kính sợ Chúa và muốn có đời sống đẹp lòng Chúa. Ưu điểm thứ hai của bà Sarah là bà vâng phục chồng. Chúng ta biết điều này qua lá thư của sứ đồ Phi-e-rơ. Sau khi khuyên chị em phụ nữ tìm kiếm vẻ đẹp trong tâm thần dịu dàng, im lặng, ông viết: Vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trau dồi mình dường ấy, như Sarah vâng phục Abraham, gọi người là Chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con gái của Sarah vậy. Trích Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 5 và 6. Bà Sarah được sứ đồ Phi-e-rơ gọi là người vâng phục chồng và biết trau dồi vẻ đẹp bề trong. Nhìn vào bà Sarah trong vai trò làm vợ, chúng ta thấy bà vâng phục chồng trong nhiều hoàn cảnh. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham, ông đã có gia đình. Vâng theo tiếng Chúa gọi, lìa bỏ quê hương, bà con để đi đến một nơi chưa hề biết là điều rất khó. Nhất là trong thời xưa, con người sống đời du mục. Đi đến đâu phải khai khẩn đất đai mới có thể sống được. Và Kinh Thánh ghi, Abraham đi theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy. Khi Abraham ra khỏi Charan, người được 70 tuổi, Abraham dẫn Sarai, vợ mình, Lót, cháu mình, cả gia tài đã thâu góp và các đầy tớ đã được tại Charan, từ đó ra đi để đi đến Canaan. Trích Sáng Thế Ký chương 12 câu 4 và 5. Và thư Hebrew chương 11 mô tả sự ra đi của Abraham như sau. Bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, người đi mà không biết mình đi đâu. Abraham không biết nơi ông sẽ đi đến như thế nào. Nhưng Sarah vợ ông cũng bằng lòng đi theo, chứ không ngăn cản hay phản đối. Điều này cho thấy lòng vâng phục chồng của Sarah. Trong suốt hành trình của Abraham, chúng ta cũng không thấy lời phàn nàn nào của Sarah, chứng tỏ bà vâng phục chồng, đi với chồng trong mọi hoàn cảnh. Một chi tiết khác cho thấy lòng vâng phục của Sarah đối với chồng là trong Sáng Thế Ký chương 20 câu 13, lời Abraham nói như sau. Khi Đức Chúa Trời làm cho tôi phải lưu lạc xa nhà cha, thì tôi có nói với nàng rằng, này là ơn của ngươi sẽ làm cho ta. Hễ chỗ nào chúng ta sẽ đi đến, hãy nói về ta, ấy là anh tôi. Đây là lời yêu cầu của Abraham. Và Sarah đồng ý làm theo lời yêu cầu đó. Trong khi đi với chồng, khi nào gặp hoàn cảnh nguy hiểm hay không thuận lợi, bà sẽ nói bà là em gái của Abraham, chứ không phải vợ ông. Sarah vâng phục chồng đến độ dù sự vâng phục đó có thể đem lại nguy hiểm hay thiệt thòi cho mình, bà cũng chấp nhận. Như chúng ta đã biết, vì đẹp và vì vâng lời chồng, bà Sarah đã hai lần bị đưa vào cung của các ông vua ngoại bang. Có người nói rằng bà Sarah vâng phục chồng cách quá đáng và mù quáng, đến nỗi sẵn sàng nói dối và làm điều sai quấy để bảo vệ chồng. Nhưng nếu xét lại hoàn cảnh sống không luật pháp lúc đó, chúng ta sẽ thông cảm với bà Sarah. Và người đáng trách là Abraham. Ông nghĩ đến sự an toàn của mình mà không quan tâm đến nỗi khó khăn của vợ. Thưa quý vị, vâng phục chồng là điều tối quan trọng trong hôn nhân. Sứ đồ Phao-lô viết, hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Như hội thánh phục dưới đấng Christ thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 22 và 24. Lòng vâng phục chồng của bà Sarah là điểm son, là tấm gương Chúa muốn những người vợ trong Chúa noi theo. Sứ đồ Phi-e-rơ viết, Nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con gái của Sarah vậy. Phụ nữ nào vâng phục chồng sẽ được gọi là con gái của Sarah. Người vợ nào không vâng phục chồng, nhưng muốn nắm quyền hay điều khiển chồng, là người không vâng lời Chúa. Và vì thế hôn nhân sẽ khó hạnh phúc và gia đình sẽ có nhiều nan đề. Một ưu điểm khác nơi bà Sarah là bà có đức tin nơi Chúa. Khi cùng với Abraham lìa bỏ quê hương đi theo tiếng Chúa gọi, Sarah không chỉ vâng phục chồng, nhưng bà cũng đi với đức tin. Về đứa con Chúa hứa ban, lúc đầu Sarah nghi ngờ lời Chúa, không tin rằng mình có thể sinh con trong lúc tuổi già. Sáng Thế Ký chương 18 câu 11-12 ghi như vậy. Vả, Abraham cùng Sarah đã già, tuổi tác đã cao, Sarah không còn chi nữa như thế thường người đàn bà. Sarah cười thầm mà rằng, già như tôi thế này, dễ còn được điều vui đó sao? Còn Chúa tôi cũng đã già rồi. Suy nghĩ của bà Sarah cũng đúng. Theo cái nhìn của con người thì vợ chồng bà đều đã cao tuổi, bà cũng đã quá thời kỳ sinh con. Như thế làm sao bà có được niềm vui làm mẹ? Nhưng tác giả thư Hebrew xác nhận đức tin của Sarah khi ông viết. Cũng bởi đức tin mà Sarah dẫu có tuổi còn có sức sinh con cái được. Vì người tin rằng đấng hứa cho mình điều đó là thành tín. Hebrew chương 11 câu 11. Lúc Chúa đổi tên Sarah và cho biết bà sẽ sinh một đứa con trai, bà đã 90 tuổi. Nhưng với đức tin, Sarah đã sinh Isaac, đứa con của lời hứa. Khi Isaac ra đời, bà nói, Đức Chúa Trời đã làm cho tôi một việc vui cười. Hết thảy ai hay được cũng sẽ vui cười về sự của tôi. Lại nói rằng, há ai dám nói với Abraham rằng Sarah sẽ cho con bú ư? Vì tôi đã sinh một đứa trai trong lúc người già yếu rồi. Trích Sáng Thế Ký chương 21 câu 6 và 7. Kinh Thánh xác nhận rằng, vì đức tin của Sarah mà chỉ một người lại là một người già yếu sinh ra muôn vàng con cháu, đông như sao trên trời, như các bãi biển, không thể đếm được. Hebrew chương 11 câu 12. Thưa quý vị, khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa và nắm lấy lời hứa của Ngài, Chúa sẽ làm những điều lạ lùng cho cuộc đời chúng ta, vì không điều chi Đức Chúa Trời không thể làm được. Xin Chúa dùng kinh nghiệm của Abraham và Sarah khích lệ chúng ta khi chúng ta phải đối diện với những thách thức trong đời sống. Kính thưa quý thính giả, bài học về gia đình Abraham hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.